Đài Paris RFI Radio France International tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Thanh Hà cùng với Trọng Nghĩa, Thanh Phương, Thủy My và Thủy Dương cùng Trọng Thành xin kính chào quý thính giả. Bây giờ mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày thứ Năm mùng 5 tháng 11 2020. Bầu cử Tổng thống Hoa Kỳ, ứng cử viên của Đảng Dân Chủ Joe Biden tiến gần hơn vào Nhà Trắng. Manila cho phép tập đoàn Philippines khoan dò dầu khí tại Biển Đông mà không cần chờ Trung Quốc. Về y tế, đại dịch tại Pháp vẫn chưa thuyên giảm 80% các giường hồi sức dành cho bệnh nhân COVID-19. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, bầu cử Mỹ, phong trào ủng hộ Trump lan rộng hơn và vững chắc hơn. Kính thưa quý vị, bầu cử Tổng thống Hoa Kỳ ông Joe Biden tiến gần hơn vào Nhà Trắng. Tính đến tối ngày hôm qua, ứng cử viên của Đảng Dân Chủ đã giành được thắng lợi ở hai bang chủ chốt. Về phần Tổng thống mãn nhiệm Donald Trump, ông phát động một cuộc chiến tư pháp để ngăn chặn thắng lợi của đối thủ.
Sau khi giành được thêm hai bang Wisconsin và Michigan từ tay ứng cử viên Cộng hòa Donald Trump, ông Joe Biden kể từ nay nắm trong tay lá phiếu của 264 đại cử tri, tức là chỉ cần 6 phiếu nữa là đủ mức tối thiểu 270 đại cử tri để ông đắc cử tổng thống thứ 46 của Hợp Chúng Quốc Hoa Kỳ. Trong khi đó, tại bang Pennsylvania, tính đến hôm qua, ông Donald Trump vẫn qua mặt đối thủ dân chủ, nhưng khoảng cách giữa hai ông đang ngày càng bị thu hẹp, khi ngày càng có nhiều phiếu bầu qua bưu điện được kiểm. Đa số các phiếu được kiểm xong là bầu cho ông Biden. Không chấp nhận thua cuộc, Tổng thống Donald Trump đã cho tiến hành nhiều thủ tục tư pháp. Tại Wisconsin, nơi mà ứng cử viên Dân Chủ thắng sát nút, nhóm phụ trách tranh cử của ông Trump đòi kiểm lại phiếu và yêu cầu một thẩm phán địa phương xem xét lại các phiếu đã được kiểm. Họ cũng kiện để đòi tạm ngưng kiểm phiếu ở bang Pennsylvania. Bản thân ông Trump đêm thứ Ba rạng sáng thứ Tư cũng đã dọa sẽ yêu cầu tối cao pháp viện can thiệp, nhưng không nói rõ là để làm gì. Phe của ông Trump cũng loan truyền nhiều tin đồn về gian lận phiếu. Hôm qua, Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu đã chỉ trích những cáo buộc vô căn cứ của Tổng thống Mỹ về bầu cử. Như vậy là lần đầu tiên kể từ năm 2000, người dân Mỹ vẫn chưa biết tên của vị tân Tổng thống một ngày sau bầu cử. Chưa bao giờ người dân Mỹ đi bỏ phiếu đông đảo như thế. 160 triệu cử tri đã đi bầu, tức là tỷ lệ tham gia lên đến 66,9% so với 59,2% năm 2016. Đặc biệt lần này, có rất nhiều cử tri đi bỏ phiếu qua bưu điện. Tại một số thành phố, việc mở thư và scan các phiếu bầu sẽ mất nhiều tuần. Trong khi đó, tình hình tại nhiều bang đang ngày càng căng thẳng, theo tường trình của thông tín viên Eric DeSant từ San Francisco.
Người dân Mỹ vẫn chưa biết tên của vị tân tổng thống. Căng thẳng bắt đầu dâng lên tại nhiều bang mà hai ứng cử viên tranh phiếu gay go như Michigan hay Arizona. Những ủng hộ viên của ông Donald Trump và một số có mang vũ khí đã biểu tình trước trung tâm bầu cử, nơi mà phiếu bầu đang được kiểm. Một số người đòi hỏi phải ngừng kiểm phiếu, những người khác thì ngược lại đòi phải kiểm cho đến cùng tại những nơi mà họ nghĩ là có nhiều phiếu bỏ cho ứng cử viên của họ. Những cuộc biểu tình này diễn ra sau khi có những cáo buộc của ông Donald Trump về gian lận bầu cử. Trên mạng Twitter, Tổng thống sắp mãn nhiệm Donald Trump khẳng định là phe Dân Chủ đã làm việc cật lực để tạo ra 500.000 lá phiếu ở Pennsylvania và Michigan, nhưng ông không đưa ra bất cứ một bằng chứng nào. Trong khi đó thì đối thủ của ông có vẻ như tiến gần hơn đến Nhà Trắng. Ông Joe Biden đã giành chiến thắng ở hai bang vùng Midwest đã từng bầu cho Donald Trump vào năm 2016, đó là Wisconsin và Michigan. Một bang khác của ông Donald Trump là Arizona cũng nghiêng hẳn về phía ứng cử viên Dân Chủ. Donald Trump vẫn dẫn đầu ở Georgia và Pennsylvania, nhưng khoảng cách dẫn đầu ngày càng bị rút ngắn khi ngày càng có nhiều phiếu bầu qua bưu điện được kiểm.
Theo kết quả kiểm phiếu tính đến 1 giờ sáng ngày hôm nay giờ Paris được hãng tin Pháp AFP ghi nhận, chỉ cần giành thêm được một trong số 4 bang chiến trường là cũng đủ để cho phép Đảng Dân Chủ chiếm được Nhà Trắng. Tuy nhiên tất cả còn tùy thuộc vào kết quả kiểm phiếu tại các bang Georgia, Nevada, Bắc Carolina và nhất là Pennsylvania. Tại Georgia ở miền Đông Nam Hoa Kỳ, với 16 đại cử tri thì 94% số phiếu đã được kiểm xong và Tổng thống Trump tuy dẫn đầu thế nhưng khoảng cách so với đối thủ Biden đang bị thu hẹp lại. Ở bang Nevada, xứ sở của các sòng bạc lớn nhất nước Mỹ với 6 đại cử tri thì ngược lại ứng cử viên Đảng Dân Chủ đang dẫn đầu. Chính quyền bang này sẽ thông báo kết quả vào tối nay. Trong khi đó, ở Bắc Carolina với 15 đại cử tri, một bang có truyền thống bỏ phiếu cho Đảng Cộng Hòa thì ứng cử viên Donald Trump đang chiếm lợi thế nhưng vẫn còn 5% số phiếu chưa được kiểm. Hồi hộp hơn cả là kết quả ở bang Pennsylvania với 20 đại cử tri ở khu vực Đông Bắc nước Mỹ. Bang này cho biết là phải đợi đến thứ Sáu mới có thể chính thức thông báo kết quả. Cho dù là kết quả chung cuộc còn chưa ngã ngũ, thế nhưng cả hai phe Dân Chủ và Cộng Hòa cùng có vẻ như đã chuẩn bị cho giai đoạn kế tiếp như tường trình của thông tín viên đài RFI Anne Coppe từ thủ đô Washington.
Tôi không đến đây để thông báo với quý vị là chúng ta đã thắng, nhưng tôi có mặt để nói với quý vị rằng một khi công việc kiểm phiếu kết thúc, chúng tôi nghĩ rằng chúng ta sẽ thắng. Phải tính tất cả các lá phiếu. Joe Biden thận trọng, tế nhị và tránh tỏ thái độ đắc thắng. Tuy nhiên, ông đặt mình vào tư thế của một nhà lãnh đạo muốn hàn gắn một đất nước đang bị chia rẽ. Joe Biden tuyên bố, xin trích, một khi biết được kết quả, chúng ta cần bỏ lại phía sau những lời lẽ hung hăng. Chúng ta sẽ phải ngừng coi những người đối lập chính trị với mình là kẻ thù. Trên mạng xã hội Twitter, Donald Trump tiếp tục châm thêm cùi lửa vào thành phần ủng hộ ông qua những cáo buộc gian lận. Ban vận động tranh cử của ông có những chiến lược khác nhau tùy theo từng bang. Tại Wisconsin, phe này thông báo kiện đòi kiểm lại phiếu bầu. Với bang Pennsylvania thì họ đòi ngừng kiểm phiếu. Lãnh đạo nhóm vận động tranh cử của Tổng thống Trump quả quyết, từ nay đến cuối tuần, việc Donald Trump tái đắc cử sẽ hiển nhiên rõ ràng đối với toàn quốc. Dù vậy, đối với đương kim chủ nhân Nhà Trắng, con đường đưa ông vào với nhiệm kỳ thứ hai càng lúc càng chật hẹp.
Anne Coppe, Washington, RFI.
Sau những tuyên bố của Tổng thống Mỹ Donald Trump về điều mà ông gọi là gian lận bầu cử, Tổ chức An ninh và Hợp tác Châu Âu OSCE mà Mỹ là một thành viên, ngày hôm qua đã chỉ trích gay gắt những cáo buộc vô căn cứ của chủ nhân Nhà Trắng. Các mạng xã hội Twitter hay Facebook cũng giữ khoảng cách với Donald Trump.
Dân biểu Đức Michael Georgling, điều phối viên của các quan sát viên thuộc OSCE, chịu trách nhiệm theo dõi cuộc bầu cử, cho rằng không ai, không một chính trị gia hay một đại biểu dân cử nào có quyền hạn chế quyền bỏ phiếu của người dân. Dân biểu này nói thêm, sau một chiến dịch vận động căng thẳng như vậy, việc đảm bảo mọi phiếu bầu đều được kiểm là nghĩa vụ cơ bản đối với tất cả các cơ quan chính phủ. OSCE còn ghi nhận rằng chiến dịch vận động tranh cử đã bộc lộ tình trạng chia rẽ sâu sắc, đôi khi cản trở cuộc tranh luận chính trị và bao gồm các cáo buộc vô căn cứ về việc gian lận có hệ thống. Vào lúc kết quả đang lần lượt được công bố, ông Donald Trump đã sớm tuyên bố chiến thắng lớn của ông và cáo buộc Đảng Dân Chủ gọi là đánh cắp thắng lợi này. Đối với OSCE, những tuyên bố kể trên của một tổng thống tái ứng cử làm suy giảm niềm tin của công chúng vào các thể chế nhà nước và bị nhiều người coi là nguy cơ làm bạo lực chính trị gia tăng sau cuộc bầu cử. Cũng liên quan đến Tổng thống Mỹ, Facebook và Twitter đã phải đối mặt với một loạt thông tin sai lệch trong ngày và sau khi diễn ra cuộc bầu cử Mỹ. Đặc biệt là các nguồn tin bị đánh giá là sai lạc đến từ ông Trump, theo đó chủ nhân Nhà Trắng tự nhận là mình đã thắng cử. Twitter đã gắn vào hầu như là một nửa các tin nhắn của Tổng thống Mỹ hàng chữ cảnh báo. Một phần hoặc toàn bộ nội dung được chia sẻ trong thông điệp này đang bị phản bác và có khả năng gây hiểu lầm về cách tham gia một cuộc bầu cử. Còn trên Facebook, các tin nhắn của ông Donald Trump vẫn có thể được đọc, nhưng Facebook đã liên kết những tin này với trung tâm thông tin bầu cử của họ, cho thấy kết quả chính thức chưa ngã ngũ.
Về thời sự châu Á, Manila ngày hôm qua cho phép các tập đoàn Philippines khoan dò dầu khí tại Biển Đông mà không cần chờ Trung Quốc. Theo giới quan sát, đây có thể là một dấu hiệu cho thấy lập trường cứng rắn hơn của chính quyền Philippines đối với Bắc Kinh.
Theo hãng tin Mỹ Bloomberg, Bộ trưởng Năng lượng Philippines Alfonso Cusi cho biết là tập đoàn PXP Energy Corp có thể khảo sát khu vực bãi cỏ rong ở vùng biển tranh chấp, ngay cả khi không hợp tác với tập đoàn Trung Quốc CNOOC. Một đơn vị của PXP đang đàm phán hợp tác với tập đoàn Trung Quốc, hiện có quyền thăm dò dầu khí trong khu vực này theo Hợp đồng Dịch vụ 72, một trong năm hợp đồng đã được phép tái lập việc thăm dò. trong một cuộc họp báo khi được hỏi là liệu PXP có phải xin phép Trung Quốc trước khi tiến hành công việc hay không. Ông Cusi đã trả lời, nếu PXP có thể tự làm thì cứ việc làm, còn nếu không thể làm được và cần đối tác thì họ phải hợp tác với Trung Quốc. Vào tháng trước, Tổng thống Philippines Duterte đã xóa bỏ lệnh cấm 6 năm đối với hoạt động thăm dò dầu khí ở Biển Đông, một quyết định mà phát ngôn viên của ông mô tả như là sự khẳng định các quyền của Philippines trong vùng biển tranh chấp.
Về tình hình dịch COVID-19 tại Pháp, 80% các giường hồi sức được dành để điều trị các bệnh nhân nhiễm virus corona. Một tuần lễ kể từ khi nước Pháp tái ban hành các biện pháp phong tỏa, tình hình dịch bệnh vẫn chưa khả quan hơn. Ngày hôm qua, Bộ Y tế thông báo đã có thêm hơn 40.000 bệnh nhân dương tính với virus corona. Trong 24 giờ qua, gần 400 người qua đời tại các bệnh viện. Hiện tại trên toàn quốc đang có hơn 4.000 ca COVID-19 phải được điều trị trong các phòng hồi sức. Chủ tịch Hiệp hội các bệnh viện của Pháp, ông Frédéric Valletoux, kêu gọi chính quyền siết chặt thêm nữa các biện pháp ngăn ngừa dịch cho tới khi nào mà các thống kê cho thấy tình hình thực sự khả quan hơn. Cũng tại châu Âu, nước Anh kể từ ngày hôm nay, lệnh tái phong tỏa bắt đầu có hiệu lực, các sinh hoạt được cho là không cần thiết đều bị đình chỉ riêng có các trường học thì vẫn mở cửa. Nga ngày hôm nay cho biết đã có thêm 19.400 bệnh nhân COVID-19, hơn 5.200 người được phát hiện tại thủ đô Moscow. Đô trưởng Moscow Sobyanin báo động tình hình tại chỗ đang thực sự xấu đi. Còn nhìn sang Hoa Kỳ, vào lúc mà mọi chú ý dồn vào kết quả bầu cử tổng thống, thì trường Đại học Y khoa Johns Hopkins thông báo số ca lây nhiễm mới trong ngày hôm qua đã ngấp nghé ngưỡng 100.000 người. Cũng tại châu Âu, nhưng trên mặt trận chống khủng bố, chính quyền Áo thừa nhận đã thất bại trong việc giám sát hung thủ vụ tấn công ở Vienna. Không những đã bị hung thủ đánh lừa, các cơ quan tình báo của Áo còn bị cho là đã bỏ qua thông tin về kẻ sát nhân do cảnh sát Slovakia cung cấp trước đó. Thông tín viên đài RFI Izor Yas tại Áo cho biết thêm.
Difficile de passer à autre chose pour Michaela Strobel. Cette viennoise se trouvait dans le centre historique au moment de l'attentat.
Đối với Michaela Strobel, một phụ nữ có mặt trong khu phố cổ của Vienna không xa nơi bị khủng bố đúng vào lúc xảy ra vụ tấn công, thì những gì bà đã trải qua rất khó có thể quên. Bà nói, tôi đang đi xe đạp, vì vậy tôi phải trốn ngay vào trong một tòa nhà, và một người rất tốt bụng đã mời tôi đến căn hộ của anh ấy cùng với ba người khác. Tâm trạng của chúng tôi khá căng thẳng. Hôm nay vẫn có rất nhiều cảnh sát trên đường phố, điều mà tôi thực sự không thích chút nào. Nhưng theo thời gian, chúng tôi sẽ bình tâm trở lại. Robert Kenner, một giáo sư trẻ, thừa nhận ông có chút lo lắng cho tương lai. Ông nói, trong vài năm tới, nhiều người đang ngồi tù vì là thành viên của tổ chức nhà nước Hồi giáo sẽ được thả ra và điều đó khá đáng sợ. Chúng tôi tự nhủ rằng chỉ cần 3 trong 10 người trong số họ còn nuôi ý tưởng làm hại cho xã hội, thì đó sẽ là một thảm họa. Ông Hans, 40 tuổi, một cư dân thành phố Vienna, dự đoán là vụ khủng bố tấn công sẽ để lại những hậu quả sâu sắc cho nước Áo, sẽ làm dấy lên những cuộc tranh luận, đặc biệt là về cách đối phó với bạo lực. Một lần nữa vào hôm nay, trong số hoạt động tưởng niệm các nạn nhân sẽ được tổ chức, có một buổi lễ do tổ chức Eagle, cơ quan đại diện cho người Hồi giáo ở Áo, tiến hành.
Izorias, Vienne, RFI.
Quan hệ giữa Pháp và Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục xấu đi. Paris lên án Ankara đã có những tuyên bố khơi dậy bạo lực, thậm chí là hận thù, sau khi Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ đe dọa trả đũa đích đáng việc tổ chức mang tên Sói Xám có xu hướng chủ nghĩa dân tộc cực đoan của Thổ Nhĩ Kỳ đang hoạt động tại Pháp đã bị giải tán. Thông tín viên đài RFI Anne-Anne tại Istanbul giải thích thêm về tổ chức được biết dưới tên gọi Sói Xám này.
Dans un communiqué au ton particulièrement virulent, le ministère turc des Affaires étrangères qualifie la décision française de provocation.
Trong thông cáo với lời lẽ rất gay gắt, Bộ Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ coi quyết định của Pháp là một sự khiêu khích và xem đây là bằng chứng cho thấy, xin trích, chính phủ Pháp hoàn toàn bị chi phối bởi các phe nhóm gây ảnh hưởng Armenia. Ankara yêu cầu Paris bảo vệ quyền tự do ngôn luận, tự do hội họp của người Thổ Nhĩ Kỳ trên đất Pháp và cam kết sẽ đáp trả một cách cứng rắn nhất. Chính quyền Ankara cũng cho rằng Pháp đã hoang tưởng khi gọi tổ chức Sói Xám là một phong trào. Tại Thổ Nhĩ Kỳ, Sói Xám là biệt danh của những thành viên hay cảm tình viên của tổ chức có tên gọi Gia đình Lý Tưởng, mà từ 50 năm qua nằm trong quỹ đạo của MHP, Đảng Dân tộc Chủ nghĩa Cực hữu. Nếu như tại Thổ Nhĩ Kỳ, tổ chức gia đình lý tưởng tồn tại hợp pháp, thì những người tự coi là sói xám tại Thổ Nhĩ Kỳ và cả ở nước ngoài thường chỉ là những cảm tình viên ủng hộ tư tưởng coi các cộng đồng thiểu số tôn giáo và sắc tộc là một mối dọa. 5 năm trở lại đây, những con sói xám trên thực tế đã xích lại gần Tổng thống Erdogan bởi vì đảng MHP đã trở thành đồng minh không thể thiếu trong liên minh cầm quyền của Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ.
Hôm nay, cảnh sát Hồng Kông thông báo khởi động một đường dây chuyên biệt để người dân đặc khu này có thể tố giác những vi phạm luật an ninh quốc gia mà Trung Quốc đã áp đặt lên Hồng Kông vào cuối tháng 6 vừa qua. Người dân có thể gửi đến đường dây này các hình ảnh, âm thanh và video qua SMS, email hay qua mạng WeChat. Các tổ chức nhân quyền đã bày tỏ quan ngại xem đây là một hành động mới của chính quyền nhằm bóp nghẹt quyền tự do ngôn luận ở Hồng Kông.
Thủ tướng Campuchia bị cách ly sau cuộc họp với đoàn Hungary. Thủ tướng Hun Sen cùng 4 bộ trưởng trong nội các đã bị cách ly kể từ hôm nay sau cuộc gặp với Ngoại trưởng Hungary cùng ngày, người đã bị xét nghiệm dương tính với virus corona. Trên trang Facebook của mình, ông Hun Sen cho biết ông đã được xét nghiệm âm tính nhưng sẽ tuân thủ các nguyên tắc và chấp nhận cách ly trong 14 ngày. Trong thời gian đó, ông sẽ không gặp gỡ các thành viên gia đình hoặc tham dự các sự kiện công cộng.
45 tỉnh của Pháp bị đặt trong tình trạng có mức độ rủi ro cao về nhiễm cúm gia cầm. Thông cáo được đưa ra vào ngày hôm nay. Trong số này có tỉnh Gers-Valandes ở miền Tây Nam nước Pháp. Đây là hai nơi chủ yếu cung cấp gan ngỗng béo cho mỗi mùa lễ Giáng sinh. Thưa quý thính giả, và ngay bây giờ là mục Mỗi ngày một sự kiện với chủ đề bầu cử Tổng thống Mỹ, phong trào ủng hộ Trump lan rộng hơn và vững chắc hơn.
Mỗi ngày một sự kiện.
Cho dù người thắng cuộc trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ lần này là ai đi nữa, thì một điều chắc chắn là phong trào ủng hộ Donald Trump đã lan rộng hơn và vững chắc hơn là người ta tưởng. Và phong trào này sẽ tiếp tục tồn tại sau bầu cử, theo nhận định của hãng tin AFP hôm qua. Cho tới nay, người ta vẫn nghĩ rằng thành phần cử tri của nhà tỷ phú New York chủ yếu là những người Mỹ da trắng, lớn tuổi và sống tập trung ở vùng nông thôn. Nhưng trong cuộc bầu cử lần này, ít nhất là ông Donald Trump sẽ có tổng số phiếu bầu đứng hàng thứ 3 trong lịch sử Hoa Kỳ sau Joe Biden và Barack Obama năm 2008. Cho dù ông vẫn chiếm thiểu số trong cộng đồng người Mỹ gốc Latin, ứng cử viên Cộng hòa đã huy động được thành phần cử tri này để giành thắng lợi áp đảo tại Florida, một trong những bang có tính chất quyết định trong mọi cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ. Hôm qua, cây viết xã luận của tờ Nhật báo Philadelphia Abraham Goodman đã ghi nhận, trước cuộc bầu cử, nhiều chuyên gia giải thích với chúng tôi rằng Trump không thu hút được thêm cử tri theo phe của ông. Vậy mà Tổng thống mãn nhiệm ít nhất đã thu được thêm 4 triệu cử tri so với năm 2016. Ông Goodman viết thêm, cho dù kết quả như thế nào, báo chí sẽ phải nghiêm túc tự hỏi vì sao đã có không biết bao nhiêu bài báo nói về cử tri của ông Trump, vậy mà chẳng ai thấy là phong trào ủng hộ ông đã phát triển mạnh như thế nào. Trong những tháng qua, hàng chục cuộc meeting của ông Donald Trump đều thu hút rất đông người. Ấy là chưa kể vô số những cuộc tuần hành bằng xe, bằng mô tô hay bằng tàu để ủng hộ ứng cử viên Cộng hòa. Hãng tin AFP trích lời ông Jim Worthington, sáng lập viên Hiệp hội People for Trump tại Newton, bang Pennsylvania. Ông nói, các ủng hộ viên tôn sùng ông Trump bởi vì ông đặt nước Mỹ và người dân Mỹ lên trên hết. Cho dù bị chỉ trích nặng nề về cách đối phó với đại dịch COVID-19, mặc dù bị chê trách về chính sách nhập cư quá cứng rắn, cũng như bất chấp những lời tuyên bố văn bản của ông, nhà tỷ phú New York vẫn được lòng cử tri cánh hữu, không thua gì Ronald Reagan trước đây. Ông John Fiore, cộng sự viên của văn phòng luật sư EFB Advocacy, từng làm việc cho nhiều nghị sĩ Cộng hòa, cũng lấy làm lạ về sức thu hút của ông Trump và tạm đưa ra một cách giải thích. Ông ấy nghĩ sao nói vậy và người ta thích điều đó. Cũng theo giải thích của ông Fiore, ấy là chưa kể xu hướng dân tộc chủ nghĩa cực đoan đang trỗi dậy không chỉ ở Hoa Kỳ mà còn ở nhiều nước khác. Không có Trump thì cũng sẽ có một nhân vật khác đứng lên đại diện cho xu hướng này. Cho dù Trump thất cử, phong trào sẽ không biến mất như dự báo của ông Jim Worthington. Chúng tôi sẽ tập hợp lại và sẽ quyết định con đường đi tiếp. về ảnh hưởng của phong trào ủng hộ Trump đối với đảng Cộng Hòa, thất bại trong cuộc bầu cử lần này cũng không làm nó suy yếu đi bao nhiêu. Hãng tin AFP trích lời giáo sư khoa học chính trị David Hopkins của Đại học Boston College. Rất có thể là phong trào này sẽ tiếp tục đóng vai trò quan trọng trong đời sống chính trị nước Mỹ, ít nhất là trong 4 năm nữa. Về phần John Fiore, ông cho biết không lấy làm ngạc nhiên nếu Donald Trump lại ra ứng cử một lần nữa vào năm 2024. Jim Worthington, sáng lập viên Hiệp hội People for Trump, cũng tin rằng nếu tái ứng cử, Donald Trump sẽ được rất nhiều sự ủng hộ. Ông cũng lưu ý là 4 năm nữa, ông Trump cũng chỉ mới bằng tuổi của Joe Biden bây giờ. Liệu ai có thể thay thế Donald Trump nếu ông không tiếp tục lao vào cuộc đua đến Nhà Trắng? Jim Worthington và nhiều người khác nghĩ rằng người xứng đáng kế thừa nhà tỷ phú chính là con gái của ông, Ivanka. Nhưng đối với giáo sư David Hopkins, một phần sức thu hút của Trump chính là cá tính của ông ấy, cho nên sức thu hút này khó có thể được truyền sang người khác sau khi ông ra đi.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình tiếng Việt của RFI, trong giây lát phần 2 hôm nay sẽ mở ra với một điểm báo của Thủy My, tiếp theo đó là tạp chí Tiêu điểm thời sự qua chủ đề quan hệ giữa Mỹ và Liên hiệp châu Âu thời Donald Trump, đồng minh cốt lõi hay kẻ thù, đối thủ cạnh tranh, Minh Anh trình bày. Sau cùng mời quý vị nghe lại tạp chí đặc biệt của RFI tiếng Việt nói về bầu cử Tổng thống Mỹ với chủ đề cơ chế đa phương bị xói mòn, di sản Trump và các thách thức với tân Tổng thống Mỹ Trọng Thành phụ trách. Nhưng ngay sau đây là một theo dòng thời sự dành để nói về kiểm phiếu bầu cử Tổng thống Mỹ 2020, lo ngại tối cao pháp viện can thiệp như kịch bản hồi năm 2000.
Hôm nay mùng 5 tháng 11 năm 2020, hai ngày sau cuộc bỏ phiếu, nước Mỹ vẫn chưa có kết quả bầu cử Tổng thống. Kết quả sơ bộ cho thấy hai ứng cử viên đang ở thế ngang ngửa. Trong lúc kiểm phiếu vẫn đang diễn ra tại một số bang quyết định, ứng cử viên Donald Trump báo trước sẽ kiện lên tối cao pháp viện, yêu cầu đình chỉ việc kiểm phiếu bầu gửi qua đường bưu điện tại một số nơi. Viễn cảnh cuộc chiến pháp lý liên quan đến kiểm phiếu hứa hẹn sẽ căng thẳng. Mục theo dòng thời sự của RFI hôm nay, tổng hợp báo chí Pháp giới thiệu một số nét chính của cuộc chiến pháp lý liên quan đến kiểm phiếu bầu cử Tổng thống Mỹ 2020. Phe Cộng hòa và ứng cử viên Donald Trump phản đối và đòi hỏi những gì?
Theo hãng tin Pháp AFP, thì sáng sớm hôm qua trong một phát biểu từ Nhà Trắng, ứng cử viên Tổng thống sắp mãn nhiệm khẳng định là có nhiều gian lận trong cuộc bỏ phiếu. Ekip tranh cử của ông Trump đã tung ra cuộc tấn công pháp lý đầu tiên tại bang Wisconsin, nơi ứng cử viên Joe Biden được coi là chiến thắng với khoảng cách dưới 1% tổng số phiếu theo kết quả kiểm phiếu gần như toàn bộ. Phe Cộng hòa muốn kiểm lại toàn bộ số phiếu này. Phe Cộng hòa cũng đệ đơn lên tư pháp ở cấp bang yêu cầu đình chỉ việc kiểm phiếu tiếp tại bang chiến trường Pennsylvania, cũng như tại hai bang Michigan và Georgia, nơi khoảng cách giữa hai ứng cử viên là rất xích sao. Tại sao lại đình chỉ việc kiểm phiếu tiếp? Đài Europe 1 dẫn quan điểm của phe Cộng hòa, theo đó thì các phiếu bầu gửi qua đường bưu điện đến sau ngày bầu cử mùng 3 tháng 11 là không thể chấp nhận được vì có nguy cơ gian lận cao. Sáng hôm qua, ứng cử viên Donald Trump khẳng định là ông đã dẫn trước tại một số bang then chốt, nhưng đột ngột khoảng cách thu hẹp một cách kỳ lạ với sự xuất hiện của rất nhiều phiếu bầu không biết từ đâu tới. Trên Twitter, Tổng thống sắp mãn nhiệm, ứng cử viên Donald Trump khẳng định mình là nạn nhân của phiếu bầu giả mạo quy mô lớn và sự thật chính ông phải là người chiến thắng. Ngay từ tối mùng 3 tháng 11, tức tối ngày bầu cử, ông Trump dọa sẽ kiện lên tối cao pháp viện.
Phản ứng của phe Dân Chủ ra sao?
Phe Dân Chủ sẵn sàng cho cuộc chiến pháp lý trước tình thế phe Cộng Hòa mở ra nhiều mặt trận pháp lý. Ekip ứng cử viên Joe Biden đã mở cuộc vận động gây quỹ. Ngày hôm qua, trợ tá của ông Biden, ứng cử viên Phó Tổng thống bà Kamala Harris đã thông báo trên Twitter là ông Trump đe dọa kiện lên tư pháp để ngăn cản toàn bộ số phiếu bầu được kiểm. Và công việc của ban vận động bầu cử có thể sẽ phải kéo dài thêm nhiều tuần nữa.
Thực hư ra sao về việc phe Cộng hòa và ứng cử viên Donald Trump lên án gian lận quy mô lớn?
Trong khi chờ đợi tái kiểm phiếu làm sáng tỏ tình hình tại một số nơi, trước hết có thể nhấn mạnh một nét chung là tại Hoa Kỳ, mỗi bang có thể ra quy định riêng về việc kiểm phiếu và tái kiểm phiếu. Theo báo chí Pháp, thì bang Wisconsin, các quy định bầu cử cho phép tiếp nhận yêu cầu tái kiểm phiếu của ứng cử viên bị dẫn trước dưới 1% phiếu bầu. Chính quyền bang sẽ bồi hoàn chi phí của việc tái kiểm phiếu nếu khoảng cách này là dưới 0,25%. Yêu cầu đình chỉ kiểm phiếu tại bang Michigan liên quan đến việc mà giám đốc chương trình tranh cử của ông Trump, ông Bill Stabian, cho là ekip bầu cử Cộng hòa không có điều kiện tiếp cận để quan sát được kiểm phiếu theo luật của bang. Ngoài hai vụ kiện nói trên, còn có khoảng 300 đơn kiện khác của cả hai phe tại hàng chục bang, đặc biệt liên quan đến việc thay đổi luật bầu cử địa phương trong bối cảnh đại dịch. Riêng tại bang Pennsylvania, việc ứng cử viên Donald Trump yêu cầu đình chỉ việc kiểm phiếu đến sau ngày 3 tháng 11 là điều đã có thể dự đoán trước. Trong suốt thời gian tranh cử, ông Donald Trump đã liên tục thể hiện quan điểm nghi ngờ phiếu bầu gửi qua đường bưu điện mà theo ông có thể bị gian lận ở quy mô lớn, có lợi cho phe Dân Chủ. Giờ đây ông Trump nói sẽ kiện lên tối cao pháp viện. Trên thực tế, chính quyền bang Pennsylvania đã ra quyết định cho phép tiếp nhận phiếu bầu, đóng dấu bưu điện muộn nhất là vào ngày 3 tháng 11 và có thể đến trễ 3 ngày so với ngày bỏ phiếu chính thức do dịch bệnh. Tình hình dịch bệnh khiến rất nhiều cử tri chọn bỏ phiếu qua đường bưu điện. Pennsylvania không phải là bang duy nhất chấp nhận phiếu đến trễ. Bang North Carolina cho hạn 6 ngày. Hồi tuần trước, tối cao pháp viện đã ra phán quyết cho rằng việc bang Pennsylvania cho phép kiểm phiếu đến sau ngày bầu cử là hợp pháp. Tờ Le Monde dẫn lời trưởng lý của bang, ông George Shapiro, khẳng định là khiếu nại của ekip tranh cử của ứng cử viên Donald Trump là mang tính chính trị nhiều hơn là pháp lý, và tiến trình kiểm phiếu tại bang diễn ra minh bạch với sự chứng kiến của nhiều quan sát viên, không hề có quan hệ nào giữa gian lận và bỏ phiếu tại bang này. Pennsylvania có đến 3,1 triệu phiếu bầu qua đường bưu điện, cho nên thời gian kiểm phiếu sẽ kéo dài.
Tình hình kiện tụng sẽ đi đến đâu? Tối cao pháp viện có vào cuộc hay không?
Khả năng tối cao pháp viện vào cuộc là khá cao. Theo nhà bình luận Nate Capito ở trên đài Mỹ Fox News, được báo Lexico dẫn lại, thì quy mô cuộc chiến pháp lý của cuộc bầu cử tổng thống năm 2020 này là lớn hơn nhiều so với cuộc chiến pháp lý hồi năm 2000 giữa hai ứng cử viên Dân Chủ Al Gore với ứng viên Cộng Hòa George Bush. Ngoài việc tại nhiều bang nơi khoảng cách khá xích sao như Michigan, Nevada, Wisconsin hay Georgia đã hoặc có thể được hai phe Cộng Hòa hoặc Dân Chủ yêu cầu tái kiểm, tâm điểm chú ý tập trung vào bang Pennsylvania, bang chiến trường mà kết quả chưa ngã ngũ, có số phiếu đại cử tri là cao nhất. Một số thẩm phán tối cao pháp viện cho biết có thể sẽ xem xét lại vấn đề tại bang Pennsylvania nếu xuất hiện một số yếu tố mới. Theo một số nhà quan sát, thì phe Cộng Hòa muốn tái diễn lại kịch bản của năm 2000 khi tối cao pháp viện can thiệp bằng quyết định ngưng kiểm phiếu. Ứng cử viên George Bush được chấp thuận chiến thắng với khoảng cách chỉ 527 phiếu bầu so với đối thủ Al Gore.
Có nhiều khả năng tối cao pháp viện ra phán quyết có lợi cho ứng cử viên Donald Trump hay không? Kịch bản năm 2000 có khả năng tái diễn hay không?
Trong bài trả lời phỏng vấn báo Libération ngày 4 tháng 11, giáo sư luật Itri Fassasi, Đại học Amiens, một chuyên gia về Hoa Kỳ cho biết can thiệp của tối cao pháp viện như vào năm 2000 là điều chưa từng có trong lịch sử nước Mỹ bởi mỗi bang có luật bầu cử khác nhau. Can thiệp của tối cao pháp viện hồi đó với 5 thuận, 4 chống sau đó đã bị chỉ trích. Lần này, tối cao pháp viện đã chấp thuận quan điểm của chính quyền bang Pennsylvania. Giới luật gia nhìn chung nghi ngờ về khả năng định chế này có thể thụ lý một vụ kiện như vậy. Theo luật gia Idris Fassasi, thì tối cao pháp viện hiện nghiêng hẳn về phe bảo thủ với tương quan là 6 trên 3. Thế nhưng các thẩm phán vốn theo quan điểm bảo thủ vẫn cố gắng giữ lập trường trung lập về chính trị, không thiên vị để bảo đảm tính độc lập của tư pháp, bảo đảm uy tín cá nhân. Tuy nhiên, với những gì đã diễn ra trong nhiệm kỳ Tổng thống thứ 45 của Hoa Kỳ, thì kịch bản này không phải là điều không thể. Ông Trump cũng có thể đặt nhiều kỳ vọng vào thẩm phán mới, bà Amy Coney Barrett, vừa được bổ nhiệm do đích thân Tổng thống sắp mãn nhiệm Donald Trump hậu thuẫn. Luật gia Idris Fassasi nhấn mạnh là cần cảnh giác với kịch bản này. Nếu tối cao pháp viện lần này đưa ra một quyết định bất công, thì phản ứng trong xã hội Mỹ sẽ rất dữ dội, khác hẳn với năm 2000. Theo luật gia Fassasi, thì người đứng đầu tối cao pháp viện có lập trường bảo thủ, đã hiểu rõ điều này nên có một lập trường mang tính thỏa hiệp khi chấp thuận việc bang Pennsylvania cho phép nhận phiếu bầu trễ. Một số quan sát dự đoán là nếu ông Trump đưa vụ việc lên tối cao pháp viện thì kết quả bầu cử chính thức sẽ chỉ có được trong nhiều tuần tới. Luật gia Fassasi cũng lo ngại tối cao pháp viện có thể thay đổi quan điểm dưới áp lực của phe Cộng Hòa.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình tiếng Việt của RFI, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan. Bầu cử Tổng thống Mỹ, ứng cử viên của Đảng Dân Chủ Joe Biden tiến gần hơn vào Nhà Trắng. Manila cho phép các tập đoàn Philippines khoan dò dầu khí ở Biển Đông mà không cần chờ Trung Quốc. Về y tế, đại dịch tại Pháp vẫn chưa thuyên giảm 80% các giường hồi sức dành cho bệnh nhân COVID-19. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, bầu cử Tổng thống Hoa Kỳ, phong trào ủng hộ Trump lan rộng hơn và vững chắc hơn. Thưa quý thính giả, và ngay bây giờ là mục điểm báo của Thụy My.
Điểm báo.
Kính thưa quý vị, tựa chính của tất cả các nhật báo Pháp ra ngày hôm nay tất nhiên đều tập trung vào cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ. Le Monde đăng ảnh hai ứng cử viên với chồng tích lớn, Trump, Biden, Hợp Trung Quốc tự xâu xé, Libération chơi chữ thay vì Maison Blanche, tức là Nhà Trắng, tờ báo chạy tựa Maison Blanche tạm dịch, ngôi nhà suy sụp. Trên trang nhất của La Croix là lá cờ Mỹ với một đường nứt chéo và hàng tựa rạn vỡ. Không hẹn mà nên, đây cũng là tựa chính của Lysico. Ảnh của hai ứng viên Donald Trump và Joe Biden cũng chiếm trang bìa Le Figaro với tựa đề vô cùng ngắn gọn. Ai?
Một ứng cử viên Cộng hòa không giống ai, một ứng viên Dân chủ đáng thất vọng. Kịch bản của năm 2016 được lặp lại. Không có làn sóng xanh như dự đoán, các cơ quan thăm dò một lần nữa lại sai lầm.
Lần đầu tiên kể từ năm 2000, một ngày sau khi các phòng phiếu đóng cửa, vẫn chưa biết được ai là tân tổng thống. Những người ủng hộ ông Trump huy động đông đảo và Donald Trump chống chọi mạnh mẽ hơn người ta tưởng. Đại dịch rốt cuộc không phải là tiêu chí hàng đầu để chọn lựa. Nhiều cử tri Mỹ Latin vẫn bầu cho ông Trump, cử tri nữ không ồ ạt chuồn phiếu cho Biden như người ta tưởng. Các vụ bạo động phá hoại của phong trào Black Lives Matter cũng đóng vai trò không nhỏ. Số người đi bầu lên đến mức kỷ lục 160 triệu người, tức gần 67%. Dân chủ vẫn giữ được Hạ viện, nhưng Cộng hòa đang thắng thế ở Thượng viện. Những món tiền khổng lồ được rót vào để bơm lên các ứng cử viên đảng Dân chủ, nhưng chủ tịch phe đa số ở Thượng viện Mitch McConnell vẫn vượt xa ở Kentucky. Dù tiêu tốn hết 100 triệu đô la tiền quyên góp cho đảng Dân Chủ, Jamie Harrison vẫn thất bại nặng nề trước Lindsey Graham của đảng Cộng Hòa ở Nam Carolina, khiến ông Graham gọi đây là món đầu tư tệ nhất trong lịch sử chính trị nước Mỹ.
Trả lời Lezeco, nhà nghiên cứu Laurence Lacdon của IFRI nhận định với việc kết quả của hai ứng cử viên sát nút nhau, chúng ta đang trong kịch bản tệ hại nhất. Ông Trump sẽ kiện tụng khiến khó có tuyên bố chính thức vào ngày 8 tháng 12 và cử tri đoàn không thể bỏ phiếu ngày 14 tháng 12 như lịch trình dự kiến.
Nếu Joe Biden đắc cử nhưng không có đa số ở Thượng viện thì có thể lãnh đạo hay không? Đối với phía Cộng hòa, Biden có thể bị coi là thiếu tính chính tranh với kết quả khách khao và những phản đối của ông Trump. Cũng giống như tình trạng của Donald Trump trong nhiệm kỳ vừa qua, bị phe Dân Chủ chỉ trích vì thu phiếu phổ thông. Đảng Dân Chủ cần phải chiếm được 60 ghế ở Thượng viện, nhưng điều này hầu như bất khả. Bài xã luận của các báo nêu ra vấn đề, đưa ra phân giải trước tối cao pháp viện. La Croix cho rằng như vậy cuộc đấu tranh sẽ chuyển từ lĩnh vực chính trị sang tư pháp, sẽ tác hại đến lòng tin của người Mỹ đặt vào lá phiếu và các định chế. Le Figaro đặt câu hỏi, người ta sẽ nghĩ gì về một đất nước phải nhờ đến tòa án để quyết định kết quả bầu cử? Tờ báo tỏ ý tiếc là ứng cử viên Cộng hòa muốn tranh thủ đa số ở tối cao pháp viện, một điều không có gì là chắc chắn. Tuy đa số thẩm phán do Cộng hòa bổ nhiệm, nhưng họ vẫn phải giữ uy tín cho bản thân và cho định chế. Về phía ông Biden, cũng chuẩn bị một cuộc chiến pháp lý với đội ngũ luật sư hùng hậu. Có điều Donald Trump đã chứng tỏ là giai tầng cử tri bầu cho ông rộng rãi hơn, vững chắc hơn là thăm dò đã dự báo. Dù thắng hay bại, cung cách của ông đã tạo dấu ấn lâu dài trong đời sống chính trị nước Mỹ. Trump không cần làm yếu đi nền dân chủ để bảo đảm được chỗ đứng trong lịch sử. Còn theo Libération, đây là kịch bản buồn và là bài học cho châu Âu. Dân chủ là tài sản quý giá và mong manh.
Trong một nước Mỹ rạn nứt, Lezeco ghi nhận kịch bản lo ngại lâu nay đã thành sự thật. Một Mỹ quốc bị phân đôi, chia rẽ sâu sắc và đến giờ này vẫn chưa biết được tân tổng thống là ai.
Một điều chắc chắn là cuộc bầu cử kỳ này cho thấy chiến thắng hồi năm 2016 của ông Trump không đơn giản là một sự cố như châu Âu vẫn nghĩ. Những lá phiếu ủng hộ chủ trương dân tộc, chống giới tinh hoa, chống chủ nghĩa tự do vẫn là thời sự ở nước Mỹ cũng như trên thế giới, vượt khỏi cá nhân Tổng thống Mỹ. Cử tri chừng như quan tâm đến kinh tế hơn là đại dịch. Một bài học rút ra là không dễ đánh bại một ứng cử viên dân túy bất chấp 4 năm đầy xáo trộn vừa qua. Trước một đất Mỹ chia rẽ và có thể yếu đi, châu Âu chỉ thể trông cậy vào sức mạnh của chính mình, bởi vì Hoa Kỳ sẽ không tặng món quà nào về thương mại hoặc thuế quan và sẽ không sớm lấy lại vai trò lãnh đạo thế giới đã bị từ bỏ, ngay cả khi thay đổi ông chủ Nhà Trắng.
trên Le Figaro, tác giả Benjamin Haddad của tổ chức tư vấn Atlantic Council có trụ sở ở Washington nhận định, dù là người chiến thắng hay chiến bại, Donald Trump cũng đã thay đổi thế giới.
Một lần nữa, kết quả sẽ được quyết định bởi các cử tri công nhân da trắng là nạn nhân của phi kỹ nghệ hóa, trước đây theo dân chủ, nhưng đã tặng cho ông Donald Trump chiến thắng cách đây 4 năm. Ông Trump đã thay đổi thế giới, cũng như mối quan hệ giữa Hoa Kỳ và châu Âu. Trump đóng vai trò gia tốc và biểu hiện cho những xu hướng về chiều sâu. Nước Mỹ đang dần từ bỏ chủ nghĩa toàn cầu, hành động như một cường quốc bình thường, bảo vệ lợi ích của mình trên trường quốc tế đang chia năm xẻ bảy trong một hệ thống đa phương bất lực, hồi kết của hy vọng toàn cầu hóa hậu chiến tranh lạnh. Trả lời Financial Times năm 2018, Henry Kissinger mô tả Donald Trump như một trong những nhân vật thỉnh thoảng xuất hiện trong lịch sử để đánh dấu hồi kết của một thời đại buộc phải từ bỏ những vọng tưởng. Những tuần lễ đầu của một chính quyền Biden sẽ sưởi ấm trở lại quan hệ Âu-Mỹ, quay lại với Hiệp định Khí hậu Paris, những bài diễn văn về các giá trị chung, về NATO, v.v. Ứng cử viên Biden còn hứa hẹn tổ chức một thượng đỉnh của các nền dân chủ. Những bất đồng về thương mại như về GAFA vẫn tiếp tục, nhưng có thể Mỹ sẽ không sử dụng công cụ thuế quan với châu Âu. Tuy nhiên, thành công của các ứng viên chân túy từ Donald Trump đến Bernie Sanders khiến giới tinh hoa Mỹ phải ý thức về hậu quả tiêu cực của các hiệp định tự do mậu dịch với một số khu vực.
Nhiệm kỳ của ông Trump đã kết thúc quan niệm rằng khi mở cửa kinh tế Trung Quốc sẽ trở nên dân chủ. Đó là hy vọng của những người như Joe Biden khi ủng hộ Trung Quốc gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới. Sự độc đoán của Tập Cận Bình tham vọng địa chính trị thấy rõ qua con đường tơ lụa mới. Gian trá trong thương mại và dối trá về đại dịch đã làm tan biến kỳ vọng này.
Chiến lược đối đầu với Bắc Kinh của chính quyền Trump được lưỡng đảng ủng hộ. Một chính quyền Biden cũng sẽ coi việc đối phó với Trung Quốc là ưu tiên hàng đầu và cùng quan điểm với châu Âu về thương mại, công nghệ, quân sự. Ở Trung Đông, ai có thể nghi ngờ được chính sách cơ cấu lại bản đồ khu vực của ông Donald Trump? Chắc chắn Joe Biden sẽ không dời lại Đại sứ quán Mỹ ở Israel về Tel Aviv. Nhiều nhà bình luận từng cho rằng Trung Đông sẽ dễ sống nếu Mỹ công nhận Jerusalem, nhưng rốt cuộc chẳng có chuyện gì xảy ra. Ngược lại, ông Trump còn vận dụng việc các quốc gia Ả Rập Sunni xích lại gần với nhau xung quanh Ả Rập Xê Út và các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, cũng như Israel phải đối phó với mối đe dọa Iran để dẫn đến việc ký kết các thỏa thuận công nhận lẫn nhau. Đây là một thành tựu dài lâu, trong khi trước đó các chuyên gia khẳng định không thể nào có được các thỏa thuận này nếu không có tiến trình hòa bình Israel-Palestine. Phương thức thương lượng và tương quan lực lượng lập ra với Iran một cách thô bạo như vụ trừ khử tướng Soleimani cho thấy hiệu quả hơn chính sách của những người tiền nhiệm. Cuối cùng, nhiệm kỳ ông Trump đã chứng tỏ giới hạn của quan hệ hai bên bờ Đại Tây Dương vốn đã có từ trước, như trường hợp Obama trở mặt vào phút chót, không muốn cùng với Pháp tham gia tiêu diệt quân thánh chiến Hồi giáo ở Syria. Donald Trump chỉ lặp lại một cách thô bạo hơn các chỉ trích của những người tiền nhiệm về việc chia sẻ gánh nặng quốc phòng. Liệu châu Âu có thể để cho an ninh của các công dân mình nằm trong tay vài chục ngàn cử tri của Pennsylvania cứ mỗi 4 năm hay không? Tại Libya, tại Địa Trung Hải trước Thổ Nhĩ Kỳ, đối mặt với nạn khủng bố, châu Âu có những vấn đề an ninh của chính mình và phải bảo đảm được sức mạnh. Donald Trump đã thay đổi cục diện quốc tế và nay thì châu Âu không thể trở thành những người gác đền cuối cùng cho một thế giới của ngày hôm qua.
Tiếp tục chương trình là tạp chí Tiêu Điểm Thời Sự nói về quan hệ Mỹ-Liên Hiệp Châu Âu thời Donald Trump, đồng minh cốt lõi hay là kẻ thù, đối thủ cạnh tranh, Minh Anh trình bày. Tạp chí Tiêu Điểm.
Thưa quý vị, chưa có lúc nào mối quan hệ giữa Mỹ và Liên Hiệp Châu Âu rơi vào trạng thái tuy gần mà xa, lạ lùng như lúc này. 4 năm trị vì của ông Hoàng Địa Ốc New York, Donald Trump ở Nhà Trắng, còn làm cho mối quan hệ đôi bờ Đại Tây Dương Tuy chưa đến nỗi phải đi đến chia lìa, nhưng mức độ giãn cách ngày càng thêm sâu thẳm. Cũng như bao nước khác trên toàn thế giới, Liên hiệp châu Âu đang nóng lòng ngóng đợi kết quả bầu cử Tổng thống Mỹ diễn ra hôm mùng 3 tháng 11 năm nay với một câu hỏi lớn: tương lai nào cho mối quan hệ xuyên Đại Tây Dương? Joe Biden hay Donald Trump, bất kể ai thắng cử đi chăng nữa, giới chuyên gia tại Pháp cho rằng giờ là lúc để xem xét lại mối quan hệ Mỹ và châu Âu trong dài hạn. Mối liên hệ giữa đôi bờ Đại Tây Dương hình thành sau năm 1945 được thiết lập dựa trên nền tảng mối lo hiểm họa tiềm tàng từ chế độ Stalin thời Liên Xô nhắm vào các nước Tây Âu, lời kêu gọi hỗ trợ của những nước châu Âu và việc thành lập Liên minh Đại Tây Dương nhờ vào cam kết của Tổng thống Mỹ Truman thời đó. Rồi tình hình địa chính trị ngày nay cũng khác xa nhiều so với lúc xưa, thế giới không còn ở thế hai cực Hoa Kỳ Liên Xô nữa mà ngày càng có xu hướng đa cực. Cùng với sự trỗi dậy của Trung Quốc vươn lên trở thành một trong số các cường quốc hàng đầu thế giới, người ta còn chứng kiến sự ra đời một chuỗi các tiểu cường quốc khác nhau, đặc biệt là tại châu Á và nhất là mối đe dọa khủng bố Hồi giáo cực đoan ngày càng lớn mạnh. Thế nên, châu Âu không còn là mối bận tâm ưu tiên và duy nhất của Mỹ, trọng tâm lợi ích của Mỹ dần chuyển hướng sang châu Á. Đối với Liên hiệp châu Âu, sự kiện Hoa Kỳ thời Obama từ chối can thiệp vào Syria sau khi vạch ra lằn ranh đỏ cho chế độ Damascus đã đánh dấu một sự giải ước rõ rệt của Mỹ bên cạnh các đồng minh. Và tiến trình thoái lui đó còn được thúc đẩy nhanh hơn nữa khi ông Donald Trump trở thành chủ nhân Nhà Trắng năm 2016. Nhà nghiên cứu Roberto de Primis, chuyên gia về Hoa Kỳ, trường Đại học Quebec Montreal ở Canada, đã cho rằng quan hệ Mỹ và châu Âu thời Donald Trump còn lạnh giá hơn so với các đời tổng thống tiền nhiệm.
Malheureusement, on partait de relations transatlantiques qui étaient devenues plus des relations transpacifiques.
May người ta thấy rõ là mối quan hệ xuyên Đại Tây Dương ngày đang càng trở thành xuyên Thái Bình Dương nhiều hơn, bởi vì nhiều đời tổng thống khác nhau bắt đầu từ Bill Clinton đã bắt đầu quan tâm đến vùng Thái Bình Dương nhiều hơn là Đại Tây Dương. Xu hướng này còn được thấy rõ hơn dưới thời ông Donald Trump. Sự rạn vỡ ngày càng lớn, khoảng cách giữa đôi bờ Đại Tây Dương ngày càng rộng.
Vẫn theo nhà nghiên cứu Roberto de Primis, sự rạn nứt trong mối quan hệ Mỹ và châu Âu được thể hiện rõ ở hai điểm.
La première, quand il y a eu une décision de la part de l'administration Trump de sortir de l'accord sur le nucléaire iranien, qui était la première grande victoire pour la diplomatie européenne.
Thứ nhất là khi chính quyền Trump quyết định rút Hoa Kỳ ra khỏi thỏa thuận hạt nhân Iran, vốn dĩ là một thắng lợi lớn đầu tiên cho ngoại giao Liên hiệp châu Âu. Đó là một kiểu đòn ngầm phá vỡ của chính quyền Trump. Điểm thứ hai là vào đầu năm 2019 khi Hoa Kỳ quyết định giáng cấp một số hình thức đại diện Mỹ bên cạnh Liên hiệp châu Âu, từ hình thức nhà nước sang đại diện bên cạnh một tổ chức quốc tế. Đây chính là hai đòn đau làm suy yếu, xấu đi các mối quan hệ xuyên Đại Tây Dương. Tuy nhiên, người ta chưa thể nói là chúng đã đi đến mức phải chia tay.
Kể từ khi ông Donald Trump đắc cử, Liên hiệp châu Âu bước vào một giai đoạn đầy bất định và nhiều biến động trong quan hệ quốc tế. Châu Âu cho rằng Hoa Kỳ đang chuyển từ vị thế người bảo đảm trật tự thế giới tự do sang thành đối tác hàng đầu. Học thuyết America First của ông Donald Trump nhanh chóng được đánh đồng với sự giải ước trên bình diện ngoại giao hay thương mại. Những căng thẳng này diễn ra trong bối cảnh thế giới đang bước vào một kỷ nguyên mới. Ở đó, hỗn loạn chiến lược và cạnh tranh giữa các siêu cường Nga, Trung Quốc và Mỹ đã thay thế cho trật tự thế giới do Hoa Kỳ từng kiến tạo và bảo đảm kể từ năm 1945. Châu Âu ý thức được rằng phải xây dựng cho mình một đường hướng chiến lược, thậm chí xem xét lại các mối liên minh, kể cả với Nga, để có thể đối phó trước tầm ảnh hưởng của Trung Quốc. Quyền lực mềm kinh tế của Bắc Kinh được xem như là một mối đe dọa cho các lợi ích của châu Âu. Câu hỏi đặt ra, liệu Washington có còn là đồng minh số 1 của Liên hiệp châu Âu nữa hay không? Nhà nghiên cứu Mokessa, chuyên gia về chính sách đối ngoại Mỹ, Viện Nghiên cứu Chiến lược, Trường Quân sự Pháp, khẳng định Washington vẫn là đối tác ưu tiên và không thể thiếu cho Liên hiệp châu Âu, nhưng nhiều giải pháp khác cũng được nhắm đến. Ngược lại, trong nhãn quan chính quyền Donald Trump, Liên hiệp châu Âu không còn là đồng minh cốt lõi cho Mỹ và khối NATO. Ông Donald Trump là vị tổng thống đầu tiên xem Liên hiệp châu Âu như là một đối thủ cạnh tranh, thậm chí là một kẻ thù thương mại, tệ hại hơn cả Trung Quốc. Đây chính là đỉnh điểm căng thẳng chính yếu khi chính quyền Donald Trump đề ra chính sách bảo hộ mậu dịch, một cuộc đối đầu thật sự giữa hai xu hướng tự do và bảo hộ thương mại. Nhất là Tổng thống Mỹ luôn xem việc nhập khẩu xe hơi châu Âu như là một mối họa cho an ninh quốc gia. Về điểm này, nhà nghiên cứu Alexandra de Hoopschaffer, giám đốc nghiên cứu văn phòng cố vấn German Marshall Fund of the United States chi nhánh tại Paris, lưu ý rằng lời lẽ gay gắt này của ông Donald Trump đối với châu Âu không phải là một điều mới. Chính sách đối ngoại với châu Âu của Washington luôn có tính liên tục. Từ nhiều đời tổng thống qua, Hoa Kỳ luôn duy trì một thái độ mâu thuẫn với khối 27 nước. Liên hiệp châu Âu vừa là một đồng minh trong nhiều hồ sơ quốc tế lớn, nhưng cũng vừa là một đối thủ cạnh tranh, thế nên phải luôn tìm cách gây chia rẽ. Tuy nhiên, theo quan sát của nhà nghiên cứu Alexandra de Hoopschaffer, thì chính sách gây chia rẽ này được tăng tốc nhiều hơn dưới chính quyền Donald Trump.
Et là Mike Pompeo par exemple a fait une tournée fin août non pas en Europe occidentale comme on dit mais dans les pays de l'Est.
Ví dụ như Mike Pompeo đã có một chuyến công du hồi cuối tháng 8 năm nay, không phải ở các nước Tây Âu mà là tại nhiều nước đồng Trung Âu để gây chia rẽ, sử dụng và thao túng những chia rẽ đó vốn dĩ đã là hiện hữu trong nội bộ Liên hiệp châu Âu, để rồi lập nên một kiểu chính sách mặc cả, gây áp lực giữa các nước thành viên Liên hiệp châu Âu. Đây thật sự là một vấn đề, nhưng đây cũng không phải là lần đầu tiên các tổng thống tiền nhiệm như Bush hay Obama cũng đã làm như vậy. Ông Biden nếu có đắc cử chắc chắn cũng sẽ làm điều tương tự. Điều này chúng ta cảm thấy được qua các vấn đề chủ quyền về công nghệ, sàng lọc các hoạt động đầu tư của Trung Quốc. Nhưng chiến lược gây chia rẽ châu Âu này thật sự được tăng tốc hơn với chính quyền Donald Trump. Đây thật sự là điều đáng lo.
Mối quan hệ Mỹ và châu Âu căng thẳng không chỉ trong lĩnh vực thương mại và ngoại giao, mà cả trong vấn đề quân sự. Trong suốt 4 năm nhiệm kỳ tổng thống, nguyên thủ Mỹ không ngừng chỉ trích khối NATO. Nguyên thủ Mỹ lên án các nước thành viên không chia sẻ gánh nặng tài chính, gây thiệt hại cho ngân sách nước Mỹ. Chuyên gia về Hoa Kỳ trường Đại học Quebec tại Montreal lưu ý rằng đó chẳng qua chỉ là quan điểm của cá nhân ông Trump.
Alors il faut quand même décrypter le budget américain de la défense de 2019 qui amplifie
rõ ngân sách của quốc phòng Mỹ năm 2019. Mức ngân sách này cho phép mở rộng rất nhiều tái cam kết quân sự của Mỹ trên toàn cầu, nhất là ngay trong lòng nội bộ Liên hiệp châu Âu để đối phó với Nga, sự gia tăng sức mạnh của Trung Quốc ở Biển Đông. Không nên tin vào các phát biểu của ông Trump, người không ưa gì các cơ chế đa phương, bởi vì đây còn là toàn bộ vấn đề quốc phòng và các quyết định quốc phòng do chính quyền Trump đưa ra nhằm tái bố trí lính Mỹ tại nhiều địa bàn.
Về điểm này, chuyên gia người Pháp ông Mokessa cũng có cùng một quan điểm khi nhắc lại rằng đòi hỏi chia sẻ gánh nặng quân sự là một mối bận tâm muôn thuở của các nhà lãnh đạo Mỹ từ những năm 1950. Nhìn lại những bất đồng giữa châu Âu và Mỹ trong những năm gần đây, nhà nghiên cứu Mokessa kết luận như sau. Donald Trump thật sự đánh dấu một sự đoạn tuyệt trong cách nhìn mà hầu hết các nguyên thủ Mỹ đã có về sự hình thành Liên hiệp châu Âu từ năm 1950. Đối với nhiều đời tổng thống liên tiếp, từ Eisenhower cho đến Obama, sự bình ổn chính trị và sức sống kinh tế của Liên hiệp châu Âu trước hết được xem như là những lá chủ bài cho các lợi ích của Mỹ.
Cơ chế đa phương bị xói mòn, di sản Trump 2017-2021 và các thách thức với tân Tổng thống Mỹ. Trọng Thành phụ trách tạp chí đặc biệt bầu cử Tổng thống Hoa Kỳ mời quý vị nghe lại.
Tạp chí đặc biệt.
Kính thưa quý vị, 4 năm cầm quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump đang khép lại. Điểm lại một số nét lớn trong chính sách đối ngoại của nước Mỹ trong nhiệm kỳ sắp qua là chủ đề chính của tạp chí đặc biệt của AFP nhân dịp bầu cử Tổng thống Hoa Kỳ. Di sản của ông Donald Trump 2017-2020 với đặc điểm tiêu biểu là các cơ chế đa phương quốc tế bị xói mòn, để lại những thách thức nào với Tổng thống thứ 46 của Hoa Kỳ?
Một điểm nổi bật trong chính sách đối ngoại của Donald Trump trong nhiệm kỳ sắp mãn là việc Mỹ rút khỏi hàng loạt định chế đa phương và nhiều thỏa ước quốc tế quan trọng.
Từ bỏ Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương, TPP ngay từ đầu nhiệm kỳ, hiệp định vốn đã hoàn tất dưới thời Tổng thống tiền nhiệm Obama. Rời bỏ Hiệp định Khí hậu Paris, hiệp định mà toàn thể cộng đồng quốc tế đã hết sức khó khăn mới đạt được đồng thuận. Cuối năm 2017, Washington cũng tuyên bố rút khỏi UNESCO, Cơ quan Giáo dục Khoa học và Văn hóa của Liên Hợp Quốc. Một số định chế quốc tế lớn trên đây được coi là nền móng của cơ chế đa phương trong quan hệ quốc tế đã bị nước Mỹ quay lưng trong nhiệm kỳ Tổng thống thứ 45. Nhiều nhà quan sát đặt câu hỏi, phải chăng cơ chế đa phương quốc tế được cộng đồng quốc tế dày công kiến tạo từ sau Thế chiến II đến nay đang suy tàn? Chuyên gia về quan hệ quốc tế, nhà nghiên cứu Martin Kangse ở quỹ Jacques Marshall cũng ghi nhận chính bản thân sự tồn tại của một cộng đồng quốc tế mở rộng cho tất cả bị chính quyền Trump hoài nghi và tìm cách phân hóa. Nhà báo Phạm Trần từ Washington điểm lại một đôi nét về tác động đối với cơ chế đa phương quốc tế của chính sách đối ngoại của Tổng thống thứ 45 của Hoa Kỳ.
Cái điều đầu tiên là chúng ta cũng biết là khi ông Donald Trump lên cầm quyền thì ông ấy đưa ra một cái chủ trương nước Mỹ trên hết. Khi mà ông ấy đưa ra cái chính sách đó thì ông ấy tự cô lập nước Mỹ, tức là ông ấy rút cái vai trò lãnh đạo của nước Mỹ co cụm lại. Thì cái chính sách đó nó đưa ra tới một cái hậu quả là nước Mỹ thứ nhất mất cái vai trò lãnh đạo thế giới và làm cho các nước đồng minh của Hoa Kỳ, đặc biệt là ở bên khối Âu Châu, Á Châu, Thái Bình Dương lo ngại. Ông Donald Trump đã để lại một chính sách mà đến đời Tổng thống mới, nếu không phải là ông Donald Trump thì có lẽ phải thay đổi toàn diện. Vấn đề tổ chức nhân quyền của Liên Hiệp Quốc, ông ấy không có tha thiết, ông ấy không có tích cực như các đời Tổng thống trước. Và về vấn đề y tế cho nhân loại đã bị giảm thiểu. Chúng ta cũng biết là tổ chức WHO, Tổ chức Y tế Quốc tế là một tổ chức quy tụ tất cả các nước ở trên thế giới của Liên Hiệp Quốc. Cái điều quan hệ đó, bây giờ đó, ông Donald Trump rút lui thì rút lui tức là bỏ cái sự đóng góp rất lớn và cốt lõi của Hoa Kỳ đối với cái tổ chức này. Cái tổ chức này tồn tại được bao nhiêu năm đó, vẫn hoạt động, vẫn giúp đỡ nơi này nơi kia, mặc dù là có những cái chuyện làm ăn bê bối không có hoàn hảo. Từ khi xảy ra cái nạn dịch COVID-19, Hoa Kỳ là một cường quốc, Hoa Kỳ vẫn đứng cái vai trò hàng đầu mà không có đưa ra một cái sáng kiến tổ chức một cái hội nghị quốc tế tìm cách nào để mà ngăn chặn ngay lập tức cái nạn dịch này. Và ông Donald Trump không có làm chuyện đó. Ngay từ lúc đầu ông ấy đã chỉ trích, ông ấy cho rằng là cái nạn dịch này nó chỉ là một bệnh cúm thôi. Và càng ngày ở nước Mỹ càng trầm trọng.
Việc Hoa Kỳ rút khỏi nhiều định chế đa phương quan trọng khiến các đồng minh chao đảo, nhưng tạo thuận lợi cho chính quyền Bắc Kinh lấn tới, khẳng định thêm vị trí tại nhiều định chế quốc tế. Trong một chương trình đặc biệt về chủ đề này, đài France Culture ghi nhận.
Tại Liên Hiệp Quốc, Bắc Kinh đang áp đặt quan điểm của mình. Vấn đề nhân quyền ngày càng tránh được đề cập đến, với hệ quả là chính quyền Trung Quốc không phải đối mặt với nhiều cáo buộc vi phạm nhân quyền. Giờ đây, người ta nói đến sự tôn trọng lẫn nhau giữa các quốc gia. Đây là một cách để nhấn mạnh rằng chính quyền các nước có quyền đối xử với người dân trong nước tùy theo các giá trị riêng của họ. Đây cũng là một cách để ngăn cản mọi can thiệp nhắm vào chính sách xâm phạm nặng nề các quyền con người căn bản, như tại Tây Tạng hay đối với người Duy Ngô Nhĩ theo đạo Hồi ở Tân Cương.
Theo học giả Trung Quốc, Viện trưởng Viện Quan hệ Quốc tế thuộc Trường Đại học Thanh Hoa ở Bắc Kinh, ông Diêm Học Thông, thì ông Donald Trump đã hủy hoại hệ thống liên minh do Hoa Kỳ lãnh đạo, và điều này mang lại cho Trung Quốc một giai đoạn chưa từng có về cơ hội chiến lược kể từ khi chiến tranh lạnh kết thúc đến nay. Phá bỏ quan hệ đoàn kết với nhiều đồng minh truyền thống tại châu Âu cũng như châu Á, rút khỏi hàng loạt định chế quốc tế về nhân quyền, kinh tế, văn hóa, khoa học, giáo dục, y tế hay khí hậu, không có nghĩa là Hoa Kỳ có ý định rút khỏi hoàn toàn các liên minh quốc tế mang tính chiến lược.
Trong nhiệm kỳ Tổng thống thứ 45 của nước Mỹ, đặc biệt là 2 năm cuối của nhiệm kỳ, chính quyền Trump đưa ra chính sách thúc đẩy phát triển một khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương tự do và mở, dựa trên luật pháp.
Khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương dựa trên trụ cột là bộ tứ 4 quốc gia dân chủ, bao gồm Mỹ, Nhật Bản, Ấn Độ và Úc, được coi là mở rộng cho mọi quốc gia trong và ngoài khu vực, chia sẻ cùng một tôn chỉ. Chiến lược xây dựng khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương với Biển Đông là một trọng tâm, với lý tưởng như trên, được kỳ vọng đem lại một phương hướng giúp cho nhiều quốc gia trong khu vực thoát khỏi sự chi phối, thậm chí thao túng đang ngày càng mạnh của Trung Quốc. Tuy nhiên, nhiều nhà quan sát ghi nhận khoảng cách rất lớn giữa tuyên bố và hành động thực sự của cơ chế đa phương mới mà Hoa Kỳ mong muốn xây dựng. Chuyên gia về quan hệ quốc tế Gaffel Denbrook, Trung tâm Nghiên cứu các khủng hoảng và xung đột quốc tế CECRI ở Louvain-la-Neuve của Bỉ, thì nhấn mạnh đến khoảng cách rất lớn giữa mục tiêu mà Hoa Kỳ tuyên bố và khả năng hành động trên thực tế với chủ trương nước Mỹ trên hết của chính quyền Donald Trump cũng như chủ nghĩa biệt lập của Hoa Kỳ. Chính quyền Mỹ khó có khả năng kiến tạo các quan hệ đa phương mềm dẻo với nhiều quốc gia trong khu vực vốn có quan hệ lâu đời với Trung Quốc. Về triển vọng chính sách của nước Mỹ nếu lãnh đạo bên Dân Chủ, ứng cử viên Joe Biden đắc cử, theo nhiều nhà quan sát, ông Biden sẽ phải tiếp tục chính sách đối ngoại của nước Mỹ từ 70 năm vừa qua, không kể 4 năm dưới thời Donald Trump. Đó là tiếp tục đóng vai trò hàng đầu trong việc thảo ra các quy tắc, thực thi các thỏa thuận quốc tế, cổ vũ các định chế đóng vai trò định hướng quan hệ giữa các quốc gia, thúc đẩy an ninh và thịnh vượng tập thể.
Tuy nhiên, nhiều chuyên gia cảnh báo là dù Biden thắng, Mỹ không dễ trở lại thành trụ cột của cơ chế quốc tế đa phương như trước đây.
Nhà chính trị học Laurent Nardon, phụ trách ban Mỹ của Viện Quan hệ Quốc tế Pháp IFRI, thậm chí nhấn mạnh là việc trở lại với chính sách đối ngoại của Mỹ thời Obama như tuyên bố của phe ông Biden là điều không thể. Còn chuyên gia Cecilia Berlang, Trung tâm Tư vấn Brookings Institution thì nhấn mạnh là thế giới đã thay đổi và ông Trump đã thay đổi luật chơi về quá nhiều lĩnh vực khiến cho điều đó là không thể. Thực tế mới mà nhiều người nói đến là sự lên ngôi của các chế độ độc đoán ở khắp nơi và nền dân chủ không còn ở thế thượng phong trên quy mô toàn cầu. Theo nhà cựu ngoại giao Bill Burns ở Quỹ Carnegie vì Hòa bình Quốc tế, thì nếu đắc cử, chính quyền Biden sẽ phải tập trung nhiều hơn vào việc xây dựng các mạng lưới đồng minh tại châu Á, không phải để ngăn cản sự trỗi dậy của Trung Quốc vì nước Mỹ không có đủ phương tiện, mà là để xây dựng môi trường nhằm ngăn chặn những mặt tiêu cực của sự trỗi dậy đó. Về phía ông Donald Trump, nếu tái đắc cử, tân Tổng thống sẽ có chính sách gì?
Hiện tại, chính sách đối ngoại của ứng cử viên Cộng hòa vẫn còn là một ẩn số.
Theo chuyên gia Logan Snowden, thì chính sách đối ngoại của ông Trump sẽ phải là sự nối tiếp của nhiệm kỳ đầu tiên. Phe Dân Chủ lo ngại nếu đắc cử, Donald Trump sẽ có những hành động táo tợn, không còn biết đến giới hạn, gây nguy hiểm cho thế giới, ví dụ như bất ngờ tấn công Iran hay Bắc Triều Tiên. Tuy nhiên, phe Cộng hòa thì khẳng định Tổng thống đã thực hiện toàn bộ các cam kết về đối ngoại như việc rút khỏi nhiều định chế quốc tế. Ứng cử viên Donald Trump cũng không đưa ra cương lĩnh tranh cử mới cho năm 2020. Tuy nhiên, về cơ chế đa phương quốc tế, cho dù không cổ vũ ở quy mô toàn cầu, thì Washington không thể từ bỏ mục tiêu thiết lập các cơ chế đồng minh và đối tác tại khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương. Theo chuyên gia về chính sách đối ngoại của Hoa Kỳ, Maud de Kersar ở Học viện Chính trị Paris, thì cho đến nay nước Mỹ trên thực tế chưa làm được gì nhiều tại khu vực này và Bắc Kinh vẫn đang ở thế thượng phong. Nhà nghiên cứu Martin Kangse, quỹ Jacques Marchand ở Hội đồng Quan hệ Quốc tế của châu Âu thì khẳng định thách thức số 1 hiện nay của ông Donald Trump nếu tái đắc cử là tạo lập được một chương trình cho phép phát triển được các hợp tác quốc tế, trong đó có khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương, chống lại các thách thức từ phía Trung Quốc. Điều đó cũng có nghĩa là ông Trump sẽ phải điều chỉnh lại chính sách làm suy yếu các cơ chế đa phương quốc tế vừa qua.
Đài RFI phát thanh đến thế giới bằng tiếng Việt cũng như bằng 14 ngôn ngữ khác. Mời quý vị nghe RFI bằng tiếng Hoa.
欢迎收听法国国际广播电台的华语节目。第一节广播国际标准时间每天22点至23点。第二节广播国际标准时间每天11点至12点。
Quý vị có thể tìm thấy các tần số của chúng tôi trên thế giới trên trang web rfi.fr.
Để liên lạc với ban biên tập, mời quý thính giả gửi thư về địa chỉ RFI số 80 đường Camille de Moulin tại Issy-les-Moulineaux 92130 hay qua email vietnam@rfi.fr.
RFI tiếng Việt xin điểm lại các tin chính trong ngày. Bầu cử Tổng thống Hoa Kỳ, ứng cử viên của Đảng Dân Chủ Joe Biden tiến gần hơn vào Nhà Trắng. Manila cho phép các tập đoàn Philippines khoan dò dầu khí tại Biển Đông mà không cần chờ Trung Quốc. Về y tế, đại dịch tại Pháp vẫn chưa thuyên giảm 80% các giường hồi sức dành cho bệnh nhân COVID-19. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, bầu cử Mỹ, phong trào ủng hộ Donald Trump lan rộng hơn và vững chắc hơn. Thưa quý thính giả, trong chương trình phát thanh ngày mai sau bản tin thời sự, mời quý vị đón nghe Tú Anh điểm báo. Sau đó là tạp chí Người Pháp nước Pháp Thùy Dương phụ trách qua chủ đề Pháp-Mỹ 4 năm quan hệ giữa Emmanuel Macron và Donald Trump, từ tình cảm cá nhân nồng ấm cho đến sự ganh đua chiến lược. Sau nữa mời quý vị nghe lại tạp chí Tiêu Điểm của RFI tiếng Việt qua đề tài quan hệ giữa Mỹ và Liên hiệp châu Âu thời Donald Trump, đồng minh cốt lõi hay là kẻ thù, đối thủ, cạnh tranh, tạp chí do Minh Anh trình bày. Chương trình phát thanh của chúng tôi ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Toàn ban biên tập xin tạm biệt quý thính giả và xin hẹn lại quý vị vào ngày mai. Mời quý vị nghe lại bản tin tại địa chỉ vi.rfi.fr hay nghe qua ứng dụng RFI Pure Radio.